Đăng Việt Ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 2 tháng 6 năm 2009, gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về quan hệ giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ. Sau đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chủ nhật và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng Chúa Thánh Thần là linh hồn của giáo hội, và nếu không có Chúa Thánh Thần, giáo hội sẽ chỉ là một tổ chức nhân đạo. Trước Chủ nhật ngày 31 tháng 5 vừa qua, sau thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Kero, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với ít nhất 30.000 tín hữu hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Kero. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh 74 thiên đàng, Đức Thánh Cha nói rằng có nhiều người chỉ xem giáo hội như một tổ chức nhân đạo. Trong thực tế, bản chất đích thực và sự hiện diện lịch sử của giáo hội đã không ngừng được Thánh Thần và Chúa Kitô hướng dẫn và sinh động. Đức Thánh Cha khẳng định giáo hội là một thân thể sống động, mà sức sống chính là hoa trái của thần linh vô hình của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm nay trùng vào lễ Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isabel. Do đó, Đức Thánh Cha đề cao sự trẻ trung của Đức Mẹ và của giáo hội như sau: người thiếu nữ Maria cưu mang Chúa Kitô trong lòng đã quên mình để chạy đi giúp đỡ người khác. Mẹ là hình ảnh kỳ diệu của giáo hội. Giáo hội lúc nào cũng trẻ trung nhờ Chúa Thánh Thần. Giáo hội lúc nào cũng là giáo hội truyền giáo của ngôi lời nhập thể, được mời gọi để mang lời vào trong thế giới và làm chứng cho lời ấy một cách đặc biệt qua bác ái. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chủ nhật 31 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các tín hữu Kitô đang bị bất hại trên thế giới. Ngài cầu mong các cộng đồng đang bị bất hại cảm nhận được sự hiện diện của đấng an ủi, để nhờ tham dự vào sự đau khổ của Chúa, họ cũng lãnh nhận dồi dào Thánh Thần của vinh quang. Tin Roma. Đức Thánh Cha lên án các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại Ấn Độ. Trong bài diễn văn tiếp tân đại sứ Ấn Độ đến trình ủy nhiệm thư hôm thứ Sáu 29 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha than phiền vì các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại một số vùng của nước này. Nói lời với bà Chitra Narayanan, Đức Thánh Cha nói rằng, cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo và các chính phủ trên thế giới, Ngài mong sao cho tất cả mọi thành phần nhân loại đều hưởng được tự do tôn giáo và có thể tham gia vào đời sống dân sự mà không sợ phải gánh chịu những hậu quả tiêu cực vì niềm tin tôn giáo của mình. Đức Thánh Cha bày tỏ quan ngại sâu xa của Ngài về các cuộc tấn công bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô tại một số vùng của Ấn Độ. Nhưng Ngài cũng vui mừng vì chính phủ nước này đã thể hiện nhiều nỗ lực trong việc cứu trợ và tái hội nhập các nạn nhân. Đức Thánh Cha cũng tán thành quyết định mở ra các cuộc điều tra và các phiên tòa công bình để giải quyết các vấn đề này. Nhắc đến sự hiện diện của giáo hội tại Ấn Độ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo hội tiếp tục đóng vai trò thăng tiến hòa bình, sự hài hòa và hòa giải giữa mọi tín đồ các tôn giáo, cách đặc biệt xuyên qua công tác giáo dục, đào luyện con người về các nhân đức như công lý, khoan nhượng và bác ái. Theo Đức Thánh Cha, mọi hình thức giáo dục chân chính đều nhắm đến việc trau dồi những nhân đức luân lý và chuẩn bị giới trẻ đảm nhận trách nhiệm xã hội của họ với ý thức sâu xa về chân thiện mỹ. Tưởng cũng nên nhắc lại các cuộc bạo động bùng nổ vào mùa thu năm ngoái, nhất là tại bang Orissa, đã khiến cho gần cả trăm tín hữu Kitô bị thiệt mạng, hàng chục ngàn gia đình Kitô phải đi lính nạn, trên 5.000 nhà cửa bị cướp bóc hay thiêu đốt, gần 150 nhà thờ công giáo và tin lành bị hư hại hay phá hủy hoàn toàn, trên 40 trường học và trung tâm mục vụ của giáo hội bị tàn phá. Cũng hôm thứ Sáu vừa qua, cùng với tân đại sứ Ấn Độ, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến chung các tân đại sứ của các nước Mongolia, Cộng hòa Benin, Tân Tây Lan, Cộng hòa Nam Phi, Burkina Faso, Namibia và Na Uy. Trong một diễn văn đọc trước các tân đại sứ, Đức Thánh Cha nói đến cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội hiện nay. Ngài cảnh cáo về các bất công giữa các quốc gia hay trong lòng mỗi quốc gia, cũng như những tiến trình gây chia rẽ giữa các dân tộc hoặc đẩy họ ra bên lề. Cũng trong bài diễn văn chung đọc trước các tân đại sứ của các nước trên đây, Đức Thánh Cha tố cáo các hình thức bạo động mới được có người thực hiện nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho những hành động nguy hiểm của mình. Ngài kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo hãy hướng dẫn các tín đồ để họ tiến tới trong sự thánh thiện và giải thích lời sách thánh trong sự thật. Tin ái Nhĩ Lan. Các đức giám mục Ái Nhĩ Lan lên tiếng xin lỗi vì những lạm dụng tình dục và ngược đãi đối với trẻ em trong các cơ sở giáo dục của giáo hội. Trong một tuyên ngôn được cho công bố sau phiên họp đặc biệt của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục, các đức giám mục Ái Nhĩ Lan xin lỗi tất cả những ai lúc theo học trong các trường hay ký túc xá của giáo hội đã bị lạm dụng tình dục hay ngược đãi. Các hành vi lạm dụng tình dục hay ngược đãi trẻ em là vấn đề chính sẽ được các đức giám mục Ái Nhĩ Lan mang ra thảo luận tại phiên khoán đại diễn ra trong tháng 6 này. Các vị chủ chân giáo hội tại Ái Nhĩ Lan nói rằng chỉ đưa ra tuyên ngôn xin tha thứ thôi chưa đủ để đáp ứng với những hành động lạm dụng tình dục và ngược đãi trẻ em được một ủy ban của chính phủ vừa cho công bố. Các ngài nhấn mạnh rằng để giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng, toàn thể giáo hội cần phải phân tích để tìm hiểu tại sao những hành động như thế đã có thể diễn ra. Các ngài cho biết sẽ làm việc với các dòng tu để thỏa mãn các yêu cầu của các nạn nhân và chữa trị các vết thương của họ. Năm 2002 vừa qua, các dòng tu đã ký với chính phủ một thỏa ước về những đền bù cho các nạn nhân với một ngân khoản là 128 triệu Âu Kim. Trong thực tế, sự thiệt hại có thể lên đến cả tỷ Âu Kim. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y, Bộ trưởng Bộ Phụng tử và Kỷ luật các bí tích, lên án luật cho phép phá thai tại Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Antonio Canizares, người vừa được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Phụng tử và Kỷ luật các bí tích, đã làm cho chính phủ Tây Ban Nha phẫn nộ khi tuyên bố rằng phá thai là một hành động còn tệ hại hơn cả những hành động lạm dụng tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục công giáo tại Ái Nhĩ Lan. Hôm thứ Năm vừa qua, khi bình luận về các hành vi lạm dụng tình dục trong các cơ sở giáo dục của các dòng tu tại Ái Nhĩ Lan, Đức Hồng Y Canizares tuyên bố như sau. Điều đã có thể xảy ra trong một số trường học không thể so sánh với hàng triệu mạng sống con người bị giết chết bởi hành động phá thai. Lời tuyên bố trên đây đã khiến cho chính phủ Tây Ban Nha phẫn nộ, bởi vì chính phủ nước này vừa phê chuẩn dự luật cho phép phá thai cho đến tuần lễ thứ 14 của thời kỳ thai nghén. Bà Trinidad Jiménez, Bộ trưởng Y tế và Chính sách Xã hội Tây Ban Nha cho rằng, so sánh các hành vi lạm dụng tình dục với việc phá thai là một thái độ thiếu trách nhiệm. Được biết, giáo hội công giáo tại Tây Ban Nha không ngừng lên tiếng phê bình chính phủ xã hội do ông José Rodríguez Zapatero lãnh đạo, vì chính phủ này nới lỏng luật cho phép phá thai, cũng như hợp thức hóa hôn phối của những người đồng tính. Tin Aparecida, Brazil. Hơn 30.000 tín hữu hành hương đến đền Thánh Đức Mẹ tại Aparecida, Brazil để cầu nguyện cho các gia đình. Được Hội đồng Giám mục Brazil tổ chức, cuộc hành hương nhằm gia tăng ý thức về giá trị và chỗ đứng trọng tâm của gia đình trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong bài giảng trong thánh lễ bế mạc cuộc hành hương hôm Chủ nhật 31 tháng 5 vừa qua, Đức cha Lirio Rocha, Tổng giám mục Mariana, kim chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil giải thích như sau. Chúng ta đến đây để xin Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng ta nâng đỡ các gia đình Brazil vốn ngày càng dễ bị tổn thương giữa những khó khăn mà chúng ta phải trải qua ngày nay. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil nhấn mạnh rằng, gia đình là nơi mà con người học các nhân đức, giá trị, tư tưởng và các thái độ cần thiết để sống chung với nhau trong xã hội. Gia đình chỉ có thể được hình thành từ hôn phối giữa một người đàn ông và một người đàn bà, do đó không được lẫn lộn với những cách chung sống khác. Đức Cha Rocha giải thích, để củng cố gia đình, chúng ta cần phải đẩy mạnh chương trình mục vụ gia đình, cũng như những hiệp hội gia đình có thể đối thoại với công quyền ở nhiều quy mô khác nhau. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil tuyên bố, các giới chức công quyền cần phải cố gắng đề ra những biện pháp biết tôn trọng, đề cao và bảo vệ gia đình. Tin Roma. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào tháng 7 tới đây, khi ông đến Ý tham dự hội nghị thượng đỉnh khối G8. Theo một bản tin được hãng thông tấn Ý ANSA truyền đi hôm Chủ nhật 31 tháng 5 vừa qua, rất có thể Tổng thống Obama sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào tháng 7 tới đây, nhân dịp ông đến Ý tham dự hội nghị thượng đỉnh khối G8 diễn ra tại Aquila, Trung Ý. Mặc dù chưa có tin chính thức, hãng thông tấn ANSA cho biết cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 7 tới đây. Vào tháng 11 năm ngoái, khi hay tin ông Obama đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha đã gửi điện thư chúc mừng và cầu xin Chúa nâng đỡ ông, nhân dân Hoa Kỳ và tất cả mọi người thiện chí để xây dựng một thế giới hòa bình, liên đới và công bình. Sau khi gửi điện văn chúc mừng, Đức Thánh Cha cũng đã có một cuộc nói chuyện bằng điện thoại với tân Tổng thống Hoa Kỳ. Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y Zen Zikun, nguyên giám mục Hồng Kông, gọi các nạn nhân có vụ thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc hồi năm 1989 là những người tử đạo vì dân chủ. Trong một thánh lễ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Hồng Kông hôm 29 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Zen nói rằng biến cố Thiên An Môn chưa chấm dứt, bởi vì ngay cả ngày nay những người đi lưu vong vẫn không thể trở về Trung Quốc, những người mẹ của các nạn nhân vẫn không thể công khai tưởng nhớ những đứa con đã bỏ mình trong biến cố, và cũng không ai biết được có bao nhiêu người đã bị giam tù. Đức Hồng Y, cựu giám mục Hồng Kông nói, ngài sợ rằng thế hệ mới tại Trung Hoa lục địa sẽ không còn nhớ đến biến cố này nữa, bởi vì 20 năm đã qua đi, và chính phủ vẫn còn xem việc thảo luận về biến cố này như một điều cấm kỵ. Đức Hồng Y Zen kêu gọi các tín hữu Công giáo hãy cầu nguyện cho giáo hội và Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc nói rằng chỉ có khoảng 240 người bị giết chết ngày 4 tháng 6 năm 1989. Nhưng theo Hội Hồng Thập Tự Quốc tế, có ít nhất từ 2 đến 3 ngàn người bị sát hại. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông đã tổ chức nhiều nghi thức để tưởng niệm vụ thảm sát, kể cả một ngày cầu nguyện đặc biệt vào ngày 4 tháng 6 tới đây. Tin Seoul, Hàn Quốc. Người Công giáo Hàn Quốc thương tiếc cố Tổng thống Roh Moo-hyun. Cùng với các tín đồ Phật giáo và các tôn giáo khác, người Công giáo Hàn Quốc đã tham dự lễ an táng cố Tổng thống Roh tại dinh Gyeongbokgung ở trung tâm thủ đô Seoul hôm 29 tháng 5 vừa qua. Trong tang lễ, cha Peter Song Ki-in, cố vấn tinh thần của Tổng thống Roh, đã cùng với hai linh mục khác đọc lời cầu nguyện cho người quá cố. Cha Song đã gặp cố Tổng thống Roh trong các cuộc tranh đấu cho dân chủ tại Hàn Quốc và sau đó đã rửa tội cho ông. Ông Roh, một luật sư nhân quyền được bầu làm tổng thống trong nhiệm kỳ 2003-2008, là người chủ trương cải thiện quan hệ với Bắc Hàn. Ông đã gieo mình tự tử từ một mỏm đá cao hôm 23 tháng 5 vừa qua. Trước đó, chính phủ đã cho mở cuộc điều tra vì có những cáo buộc cho rằng ông đã nhận một số tiền hối lộ lên đến hơn 6 triệu Mỹ Kim. Một ngày trước lễ an táng ông, khoảng 2.500 người Công giáo đã tham dự một thánh lễ cầu nguyện cho ông tại nhà thờ chính tòa Myeongdong. Trong thánh lễ, đức cha Philip Kim Jong-sun, cố vấn của hội các linh mục vì công lý, nói rằng cố tổng thống Ro không tự tử mà chết vì tình yêu đối với người khác. Vị linh mục này so sánh cái chết của ông Ro với cái chết của những nhà ái quốc đã hy sinh mạng sống vì dân chủ. Rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về quan hệ giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa đề cử ông Miguel Diaz, một nhà thần học gốc Cuba, làm đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh. Việc đề cử này diễn ra cùng một ngày với một cuộc hội thảo về quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh được tổ chức tại Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington hôm 28 tháng 5 vừa qua. Cuộc hội thảo quy tụ các học giả, giám mục, linh mục, nữ tu, các nhà ngoại giao, sinh viên cũng như giới báo chí do Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ đồng tổ chức để đánh dấu 25 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ. Tuy Hoa Kỳ và Tòa Thánh chỉ mới chính thức quan hệ ngoại giao với nhau ở cấp bậc đại sứ từ 25 năm nay, mối quan hệ không chính thức giữa hai bên đã có từ lâu. Trong bài phát biểu tại cuộc hội thảo, đức cha Timothy Dolan, tổng giám mục New York, ghi nhận rằng ngay từ năm 1783, qua đại diện của mình tại Pháp, Tòa Thánh đã tìm cách liên lạc với chính phủ vừa mới thành hình tại Hoa Kỳ. Mặc dù phải chờ đợi 200 năm hai bên mới chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, Tòa Thánh cũng không ngừng mở ra các đường dây liên lạc với Hoa Kỳ. Đức cha Dolan cho biết, mỗi khi muốn bày tỏ các mối quan tâm đặc biệt với Hoa Kỳ, Tòa Thánh thường nhờ một vị giám mục có thế giá tại nước này. Cho đến năm 1921, người thường đứng ra làm trung gian giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ là Đức Tổng giám mục giáo phận Baltimore. Theo Đức Tổng giám mục New York, các vị trung gian của Tòa Thánh đã trấn an chính phủ Hoa Kỳ trong những tuần lễ trước khi diễn ra cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Tây Ban Nha. Trong thời đệ nhất thế chiến, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 đưa ra các kế hoạch hòa bình của Tòa Thánh. Về phần mình, Hoa Kỳ cũng luôn tìm cách liên lạc để tham khảo ý kiến của Tòa Thánh. Thời đệ nhị thế chiến, Tổng thống Franklin Roosevelt đã hỏi ý kiến của Tòa Thánh để tìm cách xử lý vụ một linh mục gây nhiều tranh cãi trên đài phát thanh là cha Charles Coughlin. Tổng thống Roosevelt cũng dựa vào tình bạn với Đức Hồng Y George Mundelein, tổng giám mục Chicago, cũng như sau ngày xuyên qua đặc sứ của ông tại Vatican là ông Myron Taylor, để bày tỏ các mối quan ngại của Hoa Kỳ với Tòa Thánh. Trong cuộc hội thảo tại Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ về lịch sử các mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ, nhiều vị cựu đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh cũng như đương kim đại sứ Anh bên cạnh Tòa Thánh đã chia sẻ kinh nghiệm riêng của mình. Trong số này, trước hết phải kể đến kinh nghiệm của ông Thomas Milady, đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh từ năm 1989 đến năm 1993. Ông Milady kể lại rằng cựu tổng thống Bush cha đã yêu cầu ông dò hỏi để xem Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị có muốn Hoa Kỳ mở cuộc điều tra để biết ai là người đã chủ mưu cuộc mưu sát ngài tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 13 tháng 5 năm 1981 không. Ông Kennedy cho biết tòa thánh không muốn Hoa Kỳ nhúng tay vào cuộc điều tra lúc đó. Về sau ông mới biết rằng tòa thánh đã có những liên lạc ngoại giao với chủ tịch Mikhail Gorbachev của Liên Xô, và những hoạt động này đang mang lại kết quả khả quan. Vị đại sứ của Hoa Kỳ tại tòa thánh nói rằng, mặc dù vẫn muốn biết ai là người đứng đằng sau cuộc mưu sát, tòa thánh lại quan tâm đến những cuộc đối thoại với Liên Xô hơn. Về sau, chính ông Gorbachev đã bày tỏ sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với Đức Gioan Paolo đệ nhị. Chính ông là người nhìn nhận rằng vị giáo hoàng này đã đóng một vai trò chủ yếu trong việc làm cho Liên Xô sụp đổ một cách êm thấm vào năm 1993. Năm 2006, một ủy ban quốc hội Ý đưa ra kết luận rằng chính Liên Xô ra lệnh ám sát Đức Gioan Paolo đệ nhị. Trong bài phát biểu của mình, cựu đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh vừa mãn nhiệm hồi tháng Giêng vừa qua là bà Mary Ann Clendon giải thích rằng điều vị đại sứ bên cạnh tòa thánh không phù hợp với chức năng thông thường trong ngành ngoại giao, một phần bởi vì chức vụ này không có vai trò nào trong chính sách thương mại, cấp giấy nhập cảnh hay một số những nhiệm vụ khác của một tòa đại sứ. Bà cho biết khi Hoa Kỳ mở ra cuộc chiến tại Iraq, tòa thánh đã không ngừng lên tiếng chống lại cuộc chiến này. Nhưng hai bên vẫn chia sẻ với nhau nhiều mối quan tâm chung như tranh đấu cho nhân quyền, chống lại khủng bố, cổ vũ cuộc đối thoại liên tôn và hoạt động cho hòa bình tại Trung Đông và những vùng đang có xáo trộn. Ngoài ra, còn có một quan tâm chung khác vốn không được chú ý tới, đó là việc cứu trợ người nghèo và bệnh hoạn tại những quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Bà Clinton giải thích rằng, tòa thánh là một nơi lắng nghe quan trọng. Với hàng ngàn cơ quan cứu trợ trên khắp thế giới do giáo triều điều khiển, nhất là tại những nơi Hoa Kỳ ít hay hoàn toàn không hiện diện, cũng như mạng lưới các giáo xứ, các linh mục và nối tu hoạt động trên khắp năm châu, tòa thánh ở vào vị thế biết được những gì thực sự đang diễn ra trên thế giới. Ông Nicholas Burns, một giáo sư về ngoại giao và chính sách quốc tế tại phân khoa chính trị thuộc trường đại học Harvard, đặc biệt đề cao vai trò ngoại giao của Đức Hồng Y Theodore McCarrick, cựu tổng giám mục Washington, nhất là trong những năm sau khi chiến tranh tại vùng vịnh Balkan chấm dứt. Về phần mình, ông Francis Campbell, đương kim đại sứ Anh bên cạnh tòa thánh, kể lại tiến trình ngoại giao thường rất khó khăn giữa nước ông và tòa thánh. Tuy nhiên ông đánh giá cao nền ngoại giao của tòa thánh. Ông Campbell kể lại rằng, mới đây, cựu thủ tướng Margaret Thatcher viếng thăm Vatican và xin được phép viếng mộ Đức Gioan Paolo đệ nhị. Tại đây bà đã đặt vòng hoa tưởng niệm và nói rằng, vị giáo hoàng này là một con người có niềm tin và can đảm. Bà Thatcher và Đức Gioan Paolo đệ nhị đã hợp tác chặt chẽ với nhau để chấm dứt chiến tranh lạnh và giải quyết các cuộc xung đột tại Bắc Á Nhi Lan. Ông Campbell nói rằng không còn gì để nghi ngờ về sức mạnh của tòa thánh. Sự kiện một thủ tướng Anh đến viếng mộ Đức Gioan Paolo đệ nhị đến lần thứ hai và để lại đó một sứ điệp là một bằng chứng hùng hồn về nền ngoại giao của tòa thánh và lý do tại sao Anh Quốc có một tòa đại sứ tại đây. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Con cái. Đây là vấn đề chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này. tương ứng với quyền bính của cha mẹ, là sự vâng phục của con cái. Sự hài hòa giữa quyền bính của cha mẹ và sự vâng phục của con cái chỉ có thể có nhờ bầu khí tin tưởng, thái độ tích cực của hai bên, cũng như một đường lối thử phạt hợp lý. Sự thử phạt có cần thiết cho việc thực thi quyền bính của cha mẹ không? Cần phải áp dụng sự thử phạt như thế nào mà vẫn duy trì được bầu khí tin tưởng giữa cha mẹ và con cái? Việc thực thi quyền bính của cha mẹ bao gồm hai thứ quyền. Một là quyền được làm những quyết định có liên quan đến hạnh kiểm, cách cư xử của con cái. Hay là quyền được áp đặt sự thử phạt. Thưởng phạt hay tưởng thưởng và trừng phạt. Như vậy, vừa có tính cách tích cực, vừa bao gồm khía cạnh tiêu cực. Nhưng trong cả hai trường hợp, điều quan trọng là cha mẹ cần phải có một đường lối rõ ràng. Nếu không có một đường lối rõ ràng, cha mẹ sẽ dễ rơi vào nguy cơ tùy tiện và thiếu nhất quán, và như vậy đánh mất sự tin tưởng nơi con cái. Để được rõ ràng và nhất quán, sự thưởng phạt cần phải được xây dựng trên tình thương. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất được người Việt Nam chúng ta thể hiện qua câu nói thương cho roi cho vọt. Tiêu biểu cho nguyên tắc thương cho roi cho vọt ấy, chúng ta có thể đọc lại câu chuyện Thương mẹ già yếu được ghi lại trong sách Cổ học Tinh Hoa. Hằng Bá Du ăn ở với mẹ rất có hiếu. Những khi có lỗi, mẹ thường đánh đòn. Một hôm Bá Du phải đòn, khóc mãi. Mẹ thấy vậy hỏi: mỗi khi mẹ đánh, con biết lỗi, con cam chịu ngay. Lần này sao con khóc dai như thế? Bá Du thưa: mỗi khi mẹ đánh, con thấy đau, con biết mẹ còn mạnh khỏe. Lần này mẹ đánh con thấy không đau mấy. Con biết sức mẹ đã yếu, cho nên con nghĩ con thương mẹ mà con khóc. Tác giả Thuyết Uyển của câu chuyện đưa ra lời bình như sau: con ăn ở với cha mẹ, tuy khó nhọc, khổ sở, cũng không dám oán như Bá Du trong chuyện này. Không những không oán mẹ, lại còn thương mẹ già yếu. Tình con yêu mẹ như thế mới thật là thâm thiết. Cha mẹ trừng phạt mà con cái vẫn cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Điều này đòi hỏi nơi cha mẹ không chỉ một nghệ thuật sửa trị, mà còn cả một tấm lòng thương yêu được thể hiện qua mọi cử chỉ và hành động của cha mẹ. Một tình thương đích thực làm động lực cho sự thưởng phạt trước hết phải là một tình thương biết tôn trọng và cảm thông với sự khác biệt của con cái. Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất trong giáo dục mà cha mẹ không thể bỏ qua. Giáo dục cho con cái nên người không phải là uốn nắn cho chúng trở thành một núi dài của cha mẹ hay theo bất cứ một khuôn mẫu có sẵn nào, mà là giúp chúng trở nên chính chúng. Là tín hữu Kitô, cha mẹ lại càng phải nhận biết rằng họ là những người cộng tác với Chúa để giúp cho con cái được nên người. Thiên Chúa đã tín nhiệm nơi họ và ủy thác cho họ sứ mệnh sinh dưỡng con cái. Họ cũng phải thể hiện tình thương ấy với chính con cái họ. Thương cho roi cho vọt là một nguyên tắc nền tảng trong việc thực thi quyền bính trong gia đình. Nó nói lên sự cần thiết của sự thưởng phạt trong việc dạy dỗ con cái. Ngày nay, nhiều người không chấp nhận nguyên tắc này vì họ quan niệm rằng cần phải tôn trọng con cái và để chúng được tự do. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn nguyên tắc thưởng phạt dưới khía cạnh tiêu cực, người ta sẽ chỉ nghĩ đến những lạm dụng và bạo động từ phía cha mẹ. Trong thực tế, không thiếu những cha mẹ chủ trương sử dụng bạo động để uốn nắn con cái. Chuyện con cái bị đánh đập hay hành hung không phải là chuyện hiếm có trong các gia đình Việt Nam. lắm khi cha mẹ có những cử chỉ bạo động đối với con cái, chỉ vì họ không tôn trọng chúng và không được thúc đẩy bởi tình thương mà thôi. Roi vọt hay sửa trị mà không được thúc đẩy bởi tình yêu thương chỉ dẫn đến bạo động từ phía cha mẹ và sự nổi loạn nơi con cái mà thôi. Thương cho roi cho vọt không nên hiểu chỉ với khía cạnh tiêu cực, mà cụ thể là những cử chỉ xúc phạm đến thân xác con cái như đánh đập hoặc những phát biểu nặng lời, nghĩa mai, thiếu tự chủ của cha mẹ. Những cử chỉ này luôn luôn là một xúc phạm đến con cái, và bất cứ một sự xúc phạm nào cũng là một vết thương khó chữa lành trong tâm hồn con cái. Thái độ hung hãn, bạo động trong lời nói cũng như cử chỉ của cha mẹ luôn làm tổn thương con cái. Tương ứng với lầm lỗi của con cái phải là sự sửa trị và răn dạy của cha mẹ. Cha mẹ sẽ thiếu trách nhiệm nặng nề nếu nuông chiều con cái đến độ nhắm mắt làm ngơ hay tán thành những sai trái của chúng. Một thái độ như thế cũng có tính cách hủy hoại không kém gì một hành vi bạo động của cha mẹ đối với con cái. Ở đây, cách sống của cha mẹ tự nó cũng đã là một sửa trị và răn dạy có giá trị nhất. Gương sáng của cha mẹ có giá trị như một phán quyết về hành động của con cái. Khi con cái nhìn vào cách sống của cha mẹ, chúng hiểu được thế nào là đúng đắn, thế nào là sai trái. Gương sáng của cha mẹ là lời răn dạy nền tảng không thể thiếu sót được trong việc giáo dục con cái. Tuy nhiên, dùng lời nói để giải thích, chỉ bảo, răn đe vẫn là việc làm không thể bỏ qua được. Vấn đề được đặt ra cho cha mẹ là phải nói những gì và nói như thế nào để con cái đón nhận sự răn bảo và sửa trị như thể hiện của tình thương của cha mẹ đối với chúng. Lời răn bảo và sửa trị hiệu nghiệm nhất chính là thái độ bình tĩnh của cha mẹ. Một thái độ lắng nghe, một ánh mắt nghiêm nghị hay cảm thông có giá trị hơn bất cứ một lời răn dạy nào. Đây là điều kiện tiên quyết nhất để thực hành nguyên tắc thương cho roi cho vọt. Đây hẳn cũng là điều khó thực hiện nhất, nhất là đối với những ai ít biết tự chủ. Cha mẹ cần xác tín rằng thái độ bình tĩnh của họ tự nó cũng đã là một bài học cho con cái. Gương sáng của cha mẹ sẽ suy giảm nếu họ không thể tự chủ được trong lời ăn tiếng nói của mình. Hơn nữa, cha mẹ cũng cần phải hiểu rằng chính trong khi thực thi sự răn bảo và sửa trị con cái mà họ trưởng thành hơn trong nhân cách. Con cái được nên người đã đành, mà cha mẹ trong khi thực thi quyền bính cũng được mời gọi để ngày càng nên hoàn hảo hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đoàn con thân hoa dân lời ca chúng tụng tôn vinh Chúa, chúng con tuyên dân một Đức Chúa Trời, người có ba ngôi, ngôi nhất cha, Ngôi Hai là Con, và Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần. Ôi linh thiêng, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Chúa Trời, ôi thật quá cao siêu. Một Chúa có ba ngôi, ba ngôi là một Đấng Chúa Trời.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 28 câu 16 đến câu 20. Vậy 11 môn đệ đi Galilea, đến núi mà Chúa Giêsu đã truyền cho họ. Khi thấy Ngài, họ quỳ lại Ngài. Có người còn nghi ngờ. Chúa Giêsu đến gần họ và nói với họ rằng: Mọi quyền trên trời dưới đất đã được ban cho ta. Vậy các con hãy đi thu thập các môn đồ nơi mọi dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Và đây, ta ở với các con mọi ngày cho đến tận cùng thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta không lấy làm lạ gì về việc chọn đoạn phúc âm này cho ngày lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi. Đoạn phúc âm này là đoạn chót của sách phúc âm cho Thánh Matthew, cũng cho người đọc một sự thật cao cả nhất của cả cuốn sách Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Đoạn phúc âm vừa đọc trên đây tuy có 5 câu ngắn gọn, nhưng đã gây nhiều khó khăn cho việc nghiên cứu về lịch sử sáng tác, các truyền thống, khung cảnh sống và các yếu tố lịch sử cùng hình thức văn chương. Chúng ta xếp đoạn này vào loại thuật truyện Chúa sống lại hiện ra để trao phó một sứ mệnh, đó là đi rao giảng cho muôn dân. Khung cảnh của sự việc xảy ra tại Galilea, việc này đã được loan báo trước trong bữa tiệc ly. Chúa đã phán với các môn đệ theo tường thuật của phúc âm Thánh Marco chương 14 câu 28 và phúc âm Thánh Matthew chương 26 câu 32 như sau: Sau khi ta sống lại, ta sẽ đi trước các con lên Galilea. Sáng hôm phục sinh, Thiên Thần còn nhắc lại chi tiết này cho các tông đồ. Tuy nhiên, câu chuyện chỉ có Matthew và Gioan thuật lại. Trong phúc âm cho Thánh Matthew, câu chuyện được thuật lại với cung cách trang trọng, đủ loại một bầu khí phụng tự và giảng huấn. Đoạn văn được đọc trong cộng đoàn tham dự tế tự, được giải thích cho các tân tòng và tín hữu của giáo hội sơ khai. Cộng đoàn này đã vững vàng và đã nắm chắc được một số những điều Chúa dạy. Ở đây chỉ nhắc lại một cách tổng quát những điều ta đã truyền cho các con. Trong bài phúc âm vừa đọc trên đây, chúng ta có được những điều căn bản của đời sống Kitô. Đó là sự trở lại là điều kiện làm môn đệ Chúa Kitô, sự cần thiết phải lãnh nhận phép rửa tội, đời sống luân lý, đức tin nơi Chúa Ba Ngôi và ơn thánh do phép rửa tội ban cho. Sau đây, chúng ta tìm hiểu một vài điểm căn bản của bản văn. Chi tiết thứ nhất, vậy 11 môn đệ đi Galilea. Trong Matthew, tác giả luôn dùng từ ngữ môn đệ để chỉ nhóm 12 người đặc biệt mà Chúa Giêsu đã chọn. Chỉ một lần Matthew đã dùng từ ngữ tông đồ. Từ ngữ môn đệ được dùng ở đây đi liền với động từ thu thập môn đồ, mà ta sẽ thấy sao. Tại Galilea, Chúa Giêsu đã khởi sự rao giảng tin mừng, thì cũng từ Galilea, Chúa ủy nhiệm công việc rao giảng đó cho các môn đệ. Điều này khác với phúc âm cho Thánh Luca, vì nơi đây tác giả đã bắt nguồn từ Jerusalem. Mỗi thánh ký có một nhãn quan thần học riêng. Chi tiết thứ hai, họ đi tới một núi mà Chúa Giêsu đã truyền cho họ. Kiểu nói núi làm ta liên tưởng đến khung cảnh khi Chúa công bố 8 mối phúc thật. Nơi phúc âm Thánh Matthew chương 5 câu 1 đã ghi như sau: Thấy đoàn lũ dân chúng, Ngài lên núi. Người ta khó xác định một ngọn núi nào rõ rệt, nhưng cách nói lên núi đã gợi nhiều đến cựu ước. Môi-sen đã lên núi lãnh nhận 10 điều răn. Tiên tri Elia đã lên núi để lãnh lệnh truyền của Thiên Chúa. Đằng khác, từ ngưỡng núi, trong Cựu Ước và Phúc Âm cho Thánh Matthew luôn chỉ một nơi Thiên Chúa tỏ mình và mặc khải. Cách nói lên núi nối liền hai biến cố, công bố 8 mối phúc thật ở trên núi và việc ủy nhiệm sứ mệnh rao giảng phổ quát cho các tông đồ. Cả hai đều quan trọng. Đàn khác kiểu nói này còn cho ta hiểu câu Chúa nói, hãy dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền. Mọi điều Chúa đã truyền dạy được hiểu là bộ luật 8 mối phúc thật và bài giảng trên núi. Chính bài giảng này và các giáo huấn khác mà các tông đồ phải dạy cho dân chúng nghe và tuân giữ. Chi tiết thứ ba, khi thấy Ngài họ quỳ lại, có người còn nghi ngờ. Động từ quỳ lại là cử chỉ dành tôn kính Thiên Chúa. Matthew đã dùng nhiều lần động từ này. Mở đầu phúc âm, Matthew mô tả các nhà bác học, ba vua đến thờ lại hài nhi, quỳ lại hài nhi mới sinh. Và ở đây, vào cuối phúc âm cho Thánh Matthew, các môn đệ quỳ lại Chúa Kitô sống lại. Đó là cái nhìn tổng quát của sách phúc âm cho Thánh Matthew. Cả sách này ghi lại một lời tuyên xưng liên tục đức tin của giáo hội sơ khai trước uy quyền của Chúa Giêsu Kitô, khi Ngài còn ở trần gian và khi Ngài được vinh hiển. Ở đầu, Chúa Giêsu lôi kéo dân ngoại đến với Ngài. Ở cuối sách, Ngài sai các môn đệ ra đi đến với dân ngoại. Do đó, phúc âm cho Thánh Matthew còn có một cái nhìn truyền giáo phổ quát sâu xa. Chi tiết thứ tư, Chúa Giêsu đến gần họ và nói rằng, mọi quyền trên trời dưới đất đã được ban cho ta. Chúa tuyên bố về uy quyền của Ngài. Thiên Chúa đã ban cho Ngài mọi quyền hành, kiểu nói trên trời dưới đất, nhắc nhở đến sách Sáng Thế Ký chương 1 câu 1. Đầu tiên Thiên Chúa dựng nên trời và đất. Sau này kiểu nói trời và đất được dùng trong văn chương Kinh Thánh để mô tả toàn thể việc tạo dựng vũ trụ. Câu nói của Chúa Giêsu cho thấy Ngài được Chúa Cha tuyên dương trên trời. Vậy các con hãy đi thu thập các môn đồ nơi muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Ở đây, việc rao giảng không bị giới hạn trong không gian, vì phải đi đến với mọi dân tộc, rồi chính các tông đồ được tham dự vào sứ mệnh cứu rỗi, chứ không phải được chuẩn bị mà thôi. Công việc này được thực hiện qua việc rửa tội và giáo huấn. Các việc khác như trừ quỷ, chữa bệnh chỉ là phụ thuộc. Cách nói thu thập môn đồ, nơi phúc âm cho Thánh Matthew có nghĩa là làm cho người ta tin theo Chúa Kitô. Thứ hai, các môn đệ xưng với người dạy mình là thầy, còn trong phúc âm cho Thánh Matthew thì họ xưng với Chúa là Chúa. Như vậy, liên lạc giữa Chúa Kitô và môn đệ khác xa và tận căn hơn. Các ông theo Chúa và hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa. Cuối cùng, ta sẽ ở với các con mọi ngày đến tận cùng thế giới. Sau khi trao phó sứ mệnh, Chúa hứa trợ giúp các tông đồ trong việc rao giảng. Cách nói ở với các con làm ta liên tưởng đến tên Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Kiểu nói ở với các con là một kiểu nói rất được dùng trong Cựu Ước và luôn đi kèm theo việc trao phó một nhiệm vụ. Cách nói chỉ một sự trợ giúp đích thực và hữu hiệu của Thiên Chúa cho người vừa được trao phó nhiệm vụ. Sau cùng, một điểm cần được chúng ta lưu ý, đó là tính cách phổ quát của sứ mệnh rao giảng và cứu rỗi của giáo hội được nhấn mạnh trong đoạn phúc âm của ngày lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi. Điều này được biểu lộ qua một yếu tố văn chương tuy rất tầm thường nhưng có một ý nghĩa, đó là việc dùng nhiều lần tỉnh từ chỉ số lượng mọi điều qua các kiểu nói mọi quyền trên trời dưới đất, thu thập môn đồ nơi mọi dân tộc, dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền và ta ở với các con mọi ngày cho đến tận cùng thế giới. Tất cả các phạm trù không gian, thời gian, số lượng và tính chất đều được dùng tới để diễn tả sứ mệnh cứu rỗi mà Chúa Kitô trao phó cho các môn đệ. Qua phép rửa tội, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, người tín hữu nhận được ân cứu rỗi. Phép rửa tội có hiệu lực ban ơn cứu rỗi. Như vậy, nguồn gốc của đời sống tín hữu chúng ta bắt nguồn từ Thiên Chúa Ba Ngôi. Liên lạc của ta với Chúa Ba Ngôi không chỉ có thế. Nhưng liên lạc của ta với Chúa Ba Ngôi không chỉ có thế, vì Thiên Chúa Ba Ngôi còn tiếp tục thánh hóa và đến ở trong ta, như Chúa Giêsu đã quả quyết: ai yêu ta thì sẽ giữ lời ta, và Cha ta sẽ yêu mến nó, và chúng ta sẽ đến cùng nó, và chúng ta sẽ lập cư nơi mình nó. Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 23. Như vậy, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là một mầu nhiệm có tính cách xa vời, nhưng là một mầu nhiệm liên hệ đến ta và làm cho ta sống thật sự. Chúng ta hãy thinh lặng sứ nhiệm tình thương của Thiên Chúa Ba Ngôi, ca tụng Ngài và biểu lộ cảm tình biết ơn sâu xa. Đồng thời hãy có một quyết tâm là luôn giữ cho tâm hồn sạch tội, để ta là đền thờ xứng đáng của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Toàn năng Chúa từ mình mà có, Chúa đang có và hằng có, người có mãi đến muôn đời.
Khắp trời đất biển khơi với muôn vàn tình tu, Chúa Cha sáng tạo nên có chân thế mới.
Dân lời ca chúng tụng tôn vinh Chúa, chúng con tuyên xưng một Đức Chúa Trời, người có Ba Ngôi, ngôi nhất là Cha, ngôi hai là Con, và ngôi ba là Chúa Thánh Thần. Ôi linh thiêng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Chúa Trời, ôi thật quá cao siêu. Một Chúa có Ba Ngôi, Ba Ngôi là một Đức Chúa Trời.
Chúa còn xuống trần gian cứu nhân loại tội lỗi, Chúa đem đến nguồn sông mới, nguồn sông mới luôn vĩnh hằng.
Suối nguồn phúc bình an, Chúa Thánh Thần ban xuống, những ai đói nghèo cùng khốn nào bao đêm Chúa.
Dân lời ca chúng tụng tôn vinh Chúa, chúng con tuyên xưng một Đức Chúa Trời, người có Ba Ngôi, ngôi nhất là Cha, ngôi hai là Con, và ngôi ba là Chúa Thánh Thần. Ôi linh thiêng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Chúa Trời, ôi thật quá cao siêu. Một Chúa có Ba Ngôi, Ba Ngôi là một Đức Chúa Trời.
Là để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con vẫn đi tìm niềm vui thu mong manh, trong nắng tươi hồng cùng gió mát trăng thanh. Con vẫn đi tìm quyền thế và lợi danh, uy tín trong đời, tình yêu và phúc vinh. Con vẫn đi tìm, có
làm vỡ mãi ước mơ. Khát vọng này nối tiếp khát vọng kia, không điều gì làm cho con lo thoáng, chỉ có ngài nguồn hạnh phúc vô bờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhà văn Trung Quốc Vương Tố Phong có kể một câu chuyện như sau. Trong một căn phòng nhỏ ở ngoại ô có một cô gái xinh đẹp. Một hôm có một người ăn xin đi qua. Ông ta ăn mặc rách rưới cùng mái tóc bạc trắng, trông rất đáng thương. Cô gái động lòng trắc ẩn cho ông ta 10 đồng. Cô hỏi người ăn xin, mỗi ngày trừ lúc đi ăn xin thì ông làm gì? Người ăn xin nói, trang điểm. Cô gái kinh ngạc, trang điểm? Đi ăn xin mà cũng còn trang điểm sao? Người ăn xin đáp, đúng vậy, tôi trang điểm, đánh phấn để già yếu hơn một chút, cùng khổ hơn một chút. Như thế khiến người khác càng động lòng, thì tôi càng có thể xin được nhiều tiền hơn. Còn cô, ngoài lúc đi làm thì cô làm gì? Cô gái nói, trang điểm. Người ăn xin cũng gật đầu, nhưng không tỏ ra lạ lắm. Vì ông hiểu, rất nhiều các công ty hiện nay đều bắt nhân viên của mình phải trang điểm. Ông hỏi, cô làm ở đâu? Cô gái đáp, làm ở sàn nhảy. Tôi trang điểm để trẻ hơn một chút, cao sang hơn một chút. Các khách sang trọng mới thích tôi, mới thưởng cho tôi nhiều tiền. Nghe cô gái nói vậy, người ăn xin lập tức móc 10 đồng ra trả lại. Cô gái kinh ngạc hỏi, sao thế? Ông không cần sao? Người ăn xin nói, đúng vậy, không cần, vì đội ngũ của chúng tôi có một nguyên tắc, không được xin tiền của người cùng nghề. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù có sự khác biệt nhau về môi trường và hình thức làm việc, như một cô gái nhảy thì làm việc ở vũ trường nhộn nhịp, hào nhoáng xa hoa và cần phải làm cho mình xinh đẹp, lộng lẫy. Trong khi đó, người ăn xin lại phải lê lết như đầu đường xó chợ và phải làm cho hình ảnh của mình trở nên nghèo hèn, thảm thương. Nhưng cả hai công việc đều cùng một bản chất là trang điểm. Nghĩa là dùng những tiểu xảo để che đậy, giấu giếm cái bản chất việc đang và sẽ làm, hay có thể tạo sự an tâm cho chính bản thân. Việc người ăn xin trả lại 10 đồng cho cô gái với lý do tôn trọng một nguyên tắc, đó là không được xin tiền của người cùng nghề, đã nói lên tính đồng dạng trong bản chất công việc giữa cô gái nhảy sang trọng xinh đẹp và người ăn xin nghèo hèn xấu xí đó. Cái nhìn của cô gái nhảy đối với ông lão ăn xin cũng là cái nhìn của chúng ta trong các mối quan hệ với tha nhân. Cuộc sống thực sự của mỗi con người nhiều khi được ngụy trang, che đậy dưới một hình thức rất tốt đẹp. Và vì thế, chúng ta tự cho mình thanh cao, tốt lành hơn những cuộc đời bị phơi trần những yếu kém, xấu xa bởi luật pháp hay công luận. Không phải cái hình thức, hình dạng hay tính cách bên ngoài, nhưng chính là những giá trị nội tại của lòng đạo đức, lòng nhân ái, nghị lực sống mới làm nên phẩm chất của một con người. Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi bí ẩn, Ngài thấu rõ tâm can của mỗi con người, và khi đối diện với cái nhìn của Thiên Chúa, chúng ta đều là những kẻ tội lỗi, yếu hèn và đều cần đến lòng thương xót của Ngài. Những sinh hoạt thiêng liêng trong đời sống tôn giáo như tham dự các thánh lễ, kinh nguyện, tham gia các hoạt động đạo đức, tuân giữ các giáo điều, lề luật, đều là những phương tiện rất quý để gìn giữ và hâm nóng lòng đạo. Nhưng đó không phải là chuẩn mực, là thước đo để chúng ta tự hào mình là người công chính và cho đời sống của mình là đạo đức và tốt lành hơn những người không có điều kiện hoặc không tham gia các hình thức sống đạo đó. Đó cũng là sai lầm của người biệt phái khi cầu nguyện trong đền thờ rằng, lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác,
tham lam bất chính ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Lạy Chúa, Chúa luôn trân quý từng phận người chúng con, cho dù nó được ẩn chứa dưới bất cứ hình thức nào, vì điều Chúa cần chính là một tấm lòng tan nát khiêm cung. Xin cho chúng con lòng khiêm tốn để nhận ra những tâm hồn cao quý ẩn sau những chiếc vỏ sù xì chai sạn của những người anh em. Dưới ánh sáng chiếu soi của Ngài, tất cả những lấm lem hoen ố trong đời sống của mọi người đều được phơi trần. Vì vậy, thân lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết đấm ngực và thưa với Ngài rằng, lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi, để chúng con luôn được ơn tha thứ và thêm sức mạnh xây dựng cuộc sống mình ngày càng tốt đẹp hơn trong ơn nghĩa Chúa.
Như nai rừng mong nguồn suối trong, như chim non tìm về tổ ấm, như cuốn cánh mong đời hương đông, con tìm Ngài Chúa ơi hồn con khát mong.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilohertz. Xin thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.